Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay tiếp tục với những câu chuyện trong kinh thánh. Bài 35: Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Kính chào quý thính giả. Chúng ta đang học một loạt bài với tựa đề là câu chuyện. Và hôm nay chúng ta học đến chương 23. Chúng ta bước vào giai đoạn mà Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ của Ngài. Trong bài học trước, chúng ta đã cùng học với nhau câu chuyện Chúa Giêsu được sinh ra và Ngài đã thay đổi mọi thứ, nhưng không theo cách mà chúng ta mong muốn và cũng không theo cách chúng ta thích. Một tiến sĩ đã mô tả về cuộc đời của Chúa Giêsu như thế này: Chúa Giêsu được sinh ra trong một ngôi làng tầm thường, làm con của một cặp vợ chồng nghèo khổ, làm việc trong một cửa hàng mộc cho đến năm 30 tuổi, và trong 3 năm, Ngài làm nhà truyền giáo lưu động. Ngài chưa bao giờ đi xa quá 320 cây số tính từ chỗ Ngài được sinh ra, và chưa bao giờ ghé thăm một thành phố lớn nào. Ngài cũng không viết sách, không mở văn phòng, cũng không có gia đình, không có nhà cửa. Ngài không có những thứ mà chúng ta thường cho là cao quý. Nhưng đã hơn 20 thế kỷ trôi qua, Ngài vẫn luôn là nhân vật trọng tâm của toàn thể nhân loại. Dù phải kể đến một đạo quân hùng hậu nhất, một lực lượng tác chiến mạnh mẽ nhất, hay một nghị viên nào, hay tất cả những ông vua từng cai trị, hoặc phải kể đến tất cả những vị tổng thống đã được bầu chọn, dù gồm tất cả những con người này lại với nhau, cũng không có được sự ảnh hưởng đến cuộc sống trên đất này như là một mình Chúa Giêsu. Nhưng chính xác Chúa đã làm như thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sau khi hiệp ý cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì sự tốt lành của Ngài, chúng con ca ngợi sự tốt lành đó, và giờ đây chúng con đến với lời của Ngài. Chúng con cầu xin rằng, sự tốt lành của Chúa không chỉ là những lời được in trên trang giấy, nhưng trở nên sự sống động trong đời sống của chính mỗi chúng con. Chúa ơi, xin phán dạy chúng con trong thì giờ này. Xin phán dạy chúng con bằng lời của Ngài trong câu chuyện hôm nay. Xin bày tỏ cho chúng con biết về vương quốc của Ngài và cách mà Ngài đã kêu gọi chúng con trở nên công dân thiên quốc. Xin giúp chúng con tin cậy rằng đường lối của Chúa là tốt đẹp nhất để chúng con có thể sống ở trên thế giới này. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa cứu thế Giêsu. Amen. Khi Chúa Giêsu được sinh ra, thì tất cả mọi thứ thay đổi. Chúng ta không được nói cho biết nhiều về những năm tháng lớn lên của Chúa. Có một khoảng trống lớn cho vấn đề này. Giờ đây đến với chương 23, chúng ta sẽ học lúc mà Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ của Ngài. Và nó chỉ kéo dài 3 năm. Vậy thì làm sao Ngài đã thay đổi cục diện của lịch sử nhân loại như vậy? Nếu quý vị có dịp xem qua loạt bài câu chuyện này, quý vị sẽ thấy rằng cách thức mà Chúa thực hiện không giống như cách quý vị sẽ chọn, hoặc theo cách mà tôi chọn, và cũng chẳng phải là cách chúng ta yêu thích. Chúng ta đã tìm hiểu một số bài học qua loạt bài câu chuyện vượt mọi thời đại này, và chúng ta đã đi qua một số phân đoạn kinh thánh được chọn lọc theo thứ tự thời gian, và chúng ta thấy dân sự của Đức Chúa Trời xoay lưng với Chúa hết lần này đến lần khác. Và sau khoảng thời gian dài kiên nhẫn, có thể nói là hàng trăm năm kiên nhẫn, thì cuối cùng, Đức Chúa Trời đã cho phép kẻ thù họ đến đánh chiếm. Chúng ta cũng đã tìm hiểu qua các dân tộc này, đó là quân đội Assyri, Babylon, tiếp theo sau đó là quân đội Medi Ba Tư, kiểu như là đội bóng vô địch của mùa giải năm ngoái bị hạ knock out với một đội bóng mới nổi. Tình hình tồi tệ làm sao? Chúng ta thường nói gì về những tình huống như thế? Quý vị nhớ không, thời đại đã thay đổi. Giờ đây, quân đội La Mã thống trị đất nước của họ. Họ nao sờn bởi vì mất nước. Trong hoàn cảnh đó thì ai cũng sẽ như vậy. Họ muốn có ai đó xuất hiện và lãnh đạo một cuộc cách mạng. Và họ biết rằng sẽ có một vị lãnh đạo nổi lên như lời các đấng tiên tri đã nói. Cho nên họ trông chờ đấng đó, họ mong đợi một vị lãnh đạo sẽ đến. Hiện tại thì chúng ta có lợi thế khi chúng ta được nhìn lại những gì đã xảy ra trong lịch sử và hiểu rằng thông thường khi các đấng tiên tri nói trước về đấng Messia, họ thường nói lẫn lộn cả về sự đến lần thứ nhất và sự đến lần thứ hai của Ngài. Và chúng ta ngày nay có thể biết chắc chắn rằng lần đến thứ hai của Chúa rất khác so với lần đến thứ nhất của Ngài. Về lần đến thứ hai, thì ngay cả chính Chúa Giêsu cũng đã nói rằng lần đến thứ hai Ngài sẽ đến trong quyền bính, trong thẩm quyền, còn mọi người trong thời đó thì trông đợi một đấng Messia đầy quyền lực và có xu hướng chính trị. Chính vì vậy, vào lúc ấy, dân sự đã chờ đợi cả hàng trăm năm, họ mong mỏi sự nổi lên của một vị lãnh đạo. Xin để ý rằng, dù quý vị nghĩ rằng ngày nay, ở thế kỷ 21 này, mọi chuyện có thể tệ hại ra sao, thì nó cũng chẳng thể so sánh nổi với những gì mà người Do Thái đã trải qua trong thế kỷ thứ nhất dưới sự trị vì của La Mã. Đế quốc La Mã nổi tiếng với văn hóa bạo lực, sự tàn bạo của nó vượt xa hơn những gì chúng ta có thể hình dung. Để tôi nêu cho quý vị một ví dụ mà sử sách đã ghi lại. Người La Mã sẵn sàng trả các chi phí để bắt những con hươu cao cổ, những con voi ở tận châu Phi. Họ sẵn sàng chi trả để nuôi chúng và đưa chúng từ châu Phi sang La Mã, rồi họ sẽ dẫn những con thú này đi lòng vòng quanh La Mã. Điều này thật rất khác thường. Những con thú to xác đi vòng quanh. Sau đó, họ dẫn chúng vào trong đại hí trường của La Mã, và rồi từ từ giết chúng trước mặt đám đông khát máu. Tiếp theo đó là họ có đấu trường sinh tử, mà thậm chí còn ghê sợ hơn nữa là đôi khi, La Mã sẽ có những cuộc giết người công khai. Họ giết những người vô tội mà xem đó là một môn thể thao. Chính quyền La Mã đôi khi còn cho thực hiện điều đó ngay trên đường phố. Thỉnh thoảng khi mà dân chúng nổi loạn, thì chuyện gì đã xảy ra với họ? Ví dụ, người Do Thái nổi loạn chống lại người La Mã thì kết cục chẳng mấy tốt đẹp cho họ. Chuyện không thể tránh khỏi đó là sự thất bại của người Do Thái, bởi vì người La Mã có nhiều quyền lực, và họ được trang bị vũ trang nhiều hơn. Và điều không thể tránh khỏi tiếp theo, đó là để dạy cho người Do Thái một bài học, thì quân đội của chính quyền La Mã sẽ đi bắt hàng trăm người Nam Do Thái, rồi cho đóng đinh những người đó dọc theo những con đường trong xứ Palestine. Họ bị đóng đinh và treo lên như vậy. Sáng ra, khi quý vị thức dậy để đi làm, quý vị sẽ vừa đi vừa ngắm xem người ta bị treo như vậy cho đến chết. Giữa sự áp bức đó, có bốn cách thông thường mà người ta sẽ chọn để đối phó với điều này. Họ nghĩ rằng, có lẽ đây là hy vọng của chúng ta và sự thay đổi sẽ đến. Chúng ta muốn Đấng Mêsia sẽ đến và chúng ta muốn niềm hy vọng của mình sẽ thành. Vậy nên, họ phải sống ra sao với một lòng khao khát, mong muốn có được sự thay đổi như những đàn áp ở trong xã hội mà họ phải đối diện hàng ngày. Có bốn nhóm người khác nhau, và tôi sẽ phát họa bốn nhóm người đó, để chúng ta thấy được nét tương đồng về cách đối phó của con người ngày nay không khác gì mấy. Trước tiên là nhóm Celot. Celot là nhóm người cực đoan. Họ muốn đem lại sự thay đổi bằng bất kỳ biện pháp nào nếu cần. Họ muốn có sự thay đổi dù phải trả bất cứ giá nào. Thậm chí nhiều lúc họ áp dụng biện pháp vũ lực để đạt được điều họ muốn. Sẽ hết sức bình thường nếu bắt gặp một người Celot ở giữa đám đông trong một khu chợ, nơi có nhiều cuộc mua bán diễn ra. Anh ta sẽ tìm xem có tên lính La Mã nào không, và rồi đến từ phía sau, bất ngờ vòng tay qua và đâm thẳng vào cổ họng tên lính. Sau đó anh ta rút dao ra và chạy lẫn trốn vào trong đám đông. Anh ta biến mất và có thể vừa đi vừa la lên như vậy. Thời khắc khốn cùng đòi hỏi tranh đấu. Sau đó len lỏi biến mất qua những con phố. Với nhóm người Celot này thì hy vọng thay đổi phải được tìm thấy trên phương diện chính trị. Nhóm người Celot tin rằng, chắc chắn khi Đấng Messia xuất hiện thì Ngài sẽ gia nhập vào nhóm chính trị của họ. Bởi vì rõ ràng họ là những người nhiệt thành nhất trong tất cả mọi người, và là những người tận trung nhất cho cuộc cách mạng. Trên thực tế, chúng ta có Simon là một trong 12 môn đồ của Chúa Giê-xu. Ông là thành viên của đảng này trước khi ông đi theo Chúa Giê-xu. Ông được gọi là Simon Celot. Tiếp theo, chúng ta đến với nhóm người thứ hai là nhóm Essim. Họ chọn một con đường khác. Họ chọn cách rút lui khỏi xã hội. Họ nghĩ rằng xã hội hiện đại quá suy đồi và những lực lượng chính trị quá quyền lực. Cho nên điều họ làm, đó là họ rút lui và sống ở trong đồng vắng. Họ chẳng mang gì đến diễn tiến chính trị. Họ cũng chẳng mang gì đến văn hóa xã hội. Họ nghĩ rằng, khi đến Mêsia đến, hẳn rằng Ngài sẽ chọn đứng về phía của họ. Bởi vì họ thấy được sự suy đồi và đảo điên của xã hội ra sao. Và họ đã gói ghém đồ đạc, di chuyển đến một nơi để ẩn cư và rồi cứ chờ đợi ở tại đó. Họ tin chắc rằng khi Đấng Mêsia đến thì Ngài sẽ đứng về phía của họ. Trong bài học hôm nay chúng ta gặp gỡ một người Essin, nhưng ông đã rời khỏi phái này. Ông sống trong đồng vắng, mặc da lạc đà và ăn châu chấu. Ông bắt đầu giao giảng về Đấng Cứu Thế. Ông là Giăng Báp-tít. Nhóm người thứ ba là nhóm người Pha-ri-si. Những người Pha-ri-si muốn thay đổi dòng chảy về phương diện chính trị. Nói theo cách của chúng ta ngày nay nghĩa là họ lập ra luật pháp. Họ chú trọng về đạo đức. Họ nghĩ rằng họ có thể thúc đẩy sự thay đổi. Họ tin rằng họ có thể làm cho Đấng Mêsia xuất hiện sớm hơn nếu như họ có đầy đủ những bộ luật đúng đắn. Họ cho rằng nếu như mình có đầy đủ những bộ luật thích hợp, thì Đấng Mêsia sẽ đến. Những bộ luật đó sẽ khiến cho dân sự trở nên thánh khiết hơn. Và điều đó sẽ thúc đẩy sự xuất hiện của Đấng Mêsia. Và rồi mọi chuyện sẽ được thay đổi. Thế nên họ cố gắng thay đổi sự việc từ ngoài vào trong. Và họ chắc chắn rằng khi Đấng Mêsia xuất hiện thì Ngài sẽ đứng về phía của họ. Thực chất thì họ không chỉ tuân theo 10 điều răn, họ còn đưa ra một bộ luật phụ thêm, và họ muốn dân sự phải tuân theo chúng bên cạnh 10 điều răn nữa. Ngay trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ một người Pha-ri-si, ông ta có tên là Nicodem. Và chúng ta cũng sẽ học được lời Chúa Giê-xu phán với ông rằng, quả thật ta nói cùng người, người nào chẳng sanh lại thì không thể thấy nước đất Chúa Trời. Cuối cùng nhóm thứ tư, người Sa-đu-xê nghĩ rằng họ là nhóm người tinh túy hơn hết. Họ cho rằng họ là những người lãnh đạo có tri thức ở trong xã hội. Họ nói rằng, tôi không tin vào sự sống lại. Người Pha-ri-si thì tin vào sự sống lại. Còn người Sa-đu-xê thì không, họ không tin vào đời sau. Họ cho rằng tất cả những điều đó thật lố bịch. Và tất cả chúng chỉ là những câu chuyện cổ tích mà thôi. Đối với họ thì họ cho rằng, nếu như có một nơi tuyệt mỹ nào đó thì nó phải ở ngay trên đất này, ở ngay trong cuộc đời này. Vì thế một phần kết quả của việc ấy là họ đã liên tục tham dự vào vấn đề chính trị. Họ chọn cách làm sao để có được một chỗ đứng quyền lực ở trong bộ máy chính trị. Quan điểm của họ về người La Mã đơn giản là, nếu không đánh bại được họ thì hãy gia nhập với họ. Cách để nhận diện một người Sa-đu-xê trong thời đó, lời tuyên bố quan trọng nhất của họ đó chính là, hãy thỏa hiệp để có thể đến gần với người La Mã. Họ nghĩ rằng, bất cứ khi nào Đấng Mê-xia đến, thì Ngài chắc chắn sẽ chọn đứng về phía họ, bởi vì họ có vị thế tốt nhất đối với người La Mã, thông qua những thỏa hiệp chính trị lâu dài. Và họ nghĩ rằng, khi mà Đấng Mê-xia đến, thì Ngài chắc chắn sẽ cắt bỏ từ từ một vài thỏa hiệp với người La Mã. Thế nên Ngài sẽ muốn gần với nhóm người của họ, sẽ đứng về phía của họ. Câu hỏi được đặt ra đó là, khi Chúa Giê-xu đến thì Ngài sẽ đứng về phía của ai? Không quá khó khăn để chúng ta có thể tìm thấy những điểm tương đồng trong chính đời sống của chúng ta, trong xã hội của chúng ta ngày nay với bốn nhóm người này, phải không? Có vài người thì thường nghĩ rằng mình luôn thất bại, cho nên tốt nhất là rút lui. Một số khác thì dễ giận dữ và kích động. Họ cho rằng, nếu có bất kỳ hy vọng nào cho sự thay đổi, thì hãy làm bất cứ điều gì mình có thể làm để sự thay đổi đó diễn ra. Số khác nữa thì nghĩ rằng, nếu chúng ta có được những chính trị gia thích hợp để điều hành, và nếu như họ thông qua những bộ luật đúng đắn, thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa. Cho nên, họ cố gắng thúc đẩy sự thay đổi từ bên ngoài, nhưng vẫn có những con người đồng ý với tất cả những gì nổi bật của thời đại. Họ đồng thuận với những gì đại đa số đồng tình. Cho nên nếu như phần lớn mọi người nghĩ rằng phân biệt chủng tộc là chuyện bình thường thì sẽ có phân biệt chủng tộc. Còn nếu xã hội thay đổi và bắt đầu cho rằng phân biệt chủng tộc là không tốt, thì tự nhiên họ cũng sẽ nói rằng tôi không thích nạn phân biệt chủng tộc. Hoặc nếu xã hội cho rằng tất cả hãy tham gia chiến tranh, thì họ cũng sẽ đồng thuận hãy có chiến tranh đi. Nhưng nếu xã hội thay đổi và nói rằng, không không, chúng ta không nên tham gia chiến tranh, thì họ cũng sẽ nói tôi biết vậy mà chúng ta không nên tham gia chiến tranh. Ngày nay cũng có những chuyện tương tự như vậy. Thế thì khi Đấng Mê-xia đến, Ngài sẽ chọn đứng về phía ai? Ngài sẽ chọn nhóm nào để bắt đầu sự thay đổi? Ngài sẽ chọn nhóm nào để có thể đem đến hy vọng? Mọi việc đã được sáng tỏ. Chúng ta thấy Chúa Giê-xu không chọn phe xê lốt. Chúa không chạy đến đâm vào cổ của lính La Mã rồi chạy lẩn vào trong đám đông. Chúng ta cũng thấy Chúa không đứng vào nhóm người Ét-xin. Ngài không thoái lui và sống ẩn cư đâu đó ở trên núi. Và chúng ta cũng thấy rằng Chúa đã không chọn đứng về phía của nhóm người Pha-ri-si hay chọn đứng về phía nhóm người Sa-đu-xê. Chúa Giê-xu cũng không chọn đứng về phía của một đảng phái chính trị nào cả. Chúa Giê-xu không đứng về phía của người Giu-đa hay là người Sa-ma-di, hay Ngài chỉ đứng về phía của người da trắng hoặc người da đen, người Latin hay là người châu Á, người nam hay là người nữ. Chỉ đơn giản là Ngài đứng về phía của chính mình Ngài. Ngài đứng về phía của chính Ngài. Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ của Ngài bằng lời công bố như sau, thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo, Ngài đã sai ta để giao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Hết lần này đến lần khác, người ta cứ cố gắng áp đặt Chúa Giê-xu vào vị trí chính trị, một vị trí quyền lực, nhưng cũng hết lần này đến lần khác, Chúa Giê-xu đã từ chối. Xin hãy chú ý những gì tôi nói đây. Tôi không nói rằng Chúa Giê-xu không quan tâm đến chính trị. Nhưng thưa quý vị, Chúa rất quan tâm đến chính trị. Chúa xuất hiện và bắt đầu công bố về vương quốc của Đức Chúa Trời ngay giữa đế quốc người La Mã. Đó chính là vấn đề chính trị. Ngài xuất hiện và nói rằng, ta có một vương quốc, và ta mời gọi các ngươi hãy bước vào vương quốc của ta. Đó là chính trị. Người ta bắt đầu đi khắp nơi để nói về phúc âm của Chúa cứu thế Giê-xu. Đó chính là chính trị. Chúa Giê-xu quan tâm đến chính trị. Nhưng Ngài từ chối cách mà các chính khách thường sử dụng, đó là quyền lực. Chúa Giê-xu cứ liên tục nêu lên hình mẫu rất khác về cách Ngài sẽ thay đổi thế giới này. Câu chuyện trong Phúc Âm Giăng đoạn 6 cho chúng ta biết. Có 5.000 người nam tụ tập xung quanh Chúa Giê-xu. Còn số đó chưa kể phụ nữ và trẻ em. Thế nên con số thật sự vào khoảng 15.000 và có thể lên đến 20.000 nếu như cứ một người đàn ông lấy một người vợ và có hai đứa con. Đây là một đoàn dân vô cùng đông đúc. Họ tụ tập ở đó như thế là một đoàn cử tri dự hội nghị toàn quốc vậy. Chúng ta có thể mô tả suy nghĩ của đoàn dân như thế này. Được rồi, ông ta nói, ông ta không hề mở văn phòng hay mở một trụ sở nào cả. Nhưng mà nghe đồn là ông ta đã thành lập một nhóm vận động gồm 12 người ở trong đó. Ông ta thì tuyên bố rằng mình không hề chạy đua hay là vận động gì cả. Nhưng mà nếu như ông ta có làm như vậy, thì tôi chắc chắn sẽ bầu ông ta làm tổng thống. Và tôi nghĩ tất cả chúng ta sẽ đồng ý. Đa số chúng ta có mặt ở đây là vì ý nghĩ này. Để khi ông ta có công bố điều gì đó, thì tôi đã có mặt ở đó để mà ủng hộ, để mà gieo vang, với tất cả năng lượng mà họ có, với tất cả lòng nhiệt huyết. Họ đã hội tụ nhau lại ở tại đó xung quanh Chúa Giê-xu, và điều xảy ra, đó là Chúa Giê-xu ngăn cản sự háo hức của họ, lòng nhiệt thành của họ. Như răng đoạn 6 câu 15 có chép như sau. Bấy giờ Đức Chúa Giê-xu biết chúng có ý đến ép ngài để tôn làm vua, bèn lui ở một mình trên núi. Những người nhóm Ét-xin sẽ nói rằng, tôi biết mà ngài đang đến với chúng tôi ở trên ngọn núi này, nhưng sự thật không phải vậy. Chúa Giê-xu đến để đem một vương quốc mới, nhưng không phải là kiểu vương quốc mà họ thường suy nghĩ. Xuyên suốt Kinh Thánh, dường như dân sự chẳng bao giờ hiểu. Hết lần này đến lần khác Chúa nói rằng, hãy nghe này, đây là kế hoạch của ta dành cho vương quốc mà ta đang nói đến. Họ như thể nghiêng tai qua để sẵn sàng lắng nghe. Là gì thế thưa ngài, cách nào chúng ta có thể lật đổ được chính quyền La Mã đây? Làm sao chúng ta có thể làm được điều đó thưa ngài? Chúa trả lời rằng, lại đây, đây là kế hoạch của ta. Đây là bí mật mà ta muốn nói. Chúng ta sẽ yêu mọi người. Và họ đáp lại rằng, ý ngài nói, yêu, có nghĩa là chúng ta sẽ lật đổ chính quyền. Có phải ý ngài là như vậy hay không? Chúa đáp rằng, không không không, chúng ta sẽ yêu họ. Nhóm C lốt hỏi rằng, từ ngữ yêu mà ngài sử dụng có phải có nghĩa là đâm vào cổ họng họ một nhát không? Phải như thế không? Không 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 phải là ý ta. Chúng ta sẽ yêu họ. Rồi một số khác lại thưa rằng, từ ngữ yêu, có phải mang ý nghĩa là giận dữ, cay đắng với họ phải không? Đúng chứ, có phải sự việc là như thế không? Và Chúa Giê-xu đáp lại rằng, ta thấy là các ngươi chẳng hiểu những gì ta đang dự định làm đâu. Một số khác thì hỏi Chúa rằng, nếu kẻ thù tôi là người La Mã ở cạnh bên tôi thì sao? Thì hãy yêu thương họ. Nhưng Chúa này, họ là kẻ thù, họ đàn áp và bắt bớ chúng tôi thì sao đây? Vậy thì hãy cầu nguyện cho họ. Thế thì còn trường hợp họ đến với quân đội, với vũ trang, và ép tôi phải phục dịch họ cả dặm đường thì sao? Tôi muốn nói rằng điều đó thật nhục nhã khi bị đối xử như vậy. Thế thì tôi sẽ làm gì? Chúa Giê-xu trả lời rằng, vậy thì hãy cứ đi tiếp với họ cả hai dặm đường. Chúa Giê-xu muốn sử dụng chúng ta để thay đổi thế giới này bằng tình yêu. Một giáo sư về tôn giáo của Đại học Washington, tác giả của quyển sách Sự Nổi Lên của Cơ Đốc Giáo thời kỳ đầu, tuy không phải là cơ đốc nhân, nhưng sau khi ông viết quyển sách này thì ông đã trở thành một cơ đốc nhân. Bởi những gì ông nghiên cứu và khám phá ra, bắt đầu với các cơ đốc nhân thời kỳ đầu tiên, sau 300 năm tồn tại, ông nhận ra nó đã thay đổi thế giới. Nó đã bắt đầu bằng một bước tiến rất nhỏ, rất là bình thường với những người chẳng có chút quyền lực chính trị nào, thậm chí họ còn không sống trong một thời kỳ tư bản nữa. Họ còn không có cơ hội để bầu cử, không có sự bầu cử nào cả. Và mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn trong thời kỳ đầu. Họ phải đối mặt với một tên bạo chúa là Nero, rất nổi tiếng với việc hành hạ cơ đốc nhân. Ông ta chét hắt ín lên người các cơ đốc nhân, cột họ vào trong trụ và rồi đốt sống họ. Tên bạo chúa này biến họ trở nên những đốt sống để thắp sáng những con đường ở La Mã và ban đêm. Nhưng dần dần sự việc đã thay đổi. Tác giả này thật sự muốn biết sự thay đổi đã xảy ra bằng cách nào khi mà các cơ đốc nhân chẳng có quyền lực chính trị nào. Và đây là những gì mà ông ấy phát hiện. Ông viết như sau. Trong đế chế La Mã, việc phá thai và giết trẻ em là một nghi thức rất bình thường, hoàn toàn được phép. Vào thời đó, người ta được phép giết trẻ sơ sinh nếu chúng lọt lòng mà bị khuyết tật. Có hai lý do lớn nhất mà trong đế chế La Mã người ta được phép giết trẻ sơ sinh, bao gồm việc phá thai hoặc giết nó khi nó mới lọt lòng. Lý do thứ nhất là khuyết tật, lý do thứ hai là giới tính. Nếu đứa trẻ được sinh ra là bé gái, thì nó có nguy cơ bị giết chết bởi chính cha mẹ ruột. Họ dạy rằng, đó là một việc làm cao quý, mặc dù đứa con gái đó hoàn toàn khỏe mạnh đi nữa, thì cứ đưa nó vào trong đồng vắng để nó ở đó cho đến chết. Bởi vì con gái thì không thể nào chu cấp bất kỳ sự đảm bảo nào về tài chính cho ba mẹ của nó tại La Mã. Vào thời đó, hội thánh đang bắt đầu phát triển, là những con người tin theo Chúa Giê-xu. Họ không hề có quyền lực nào về chính trị để áp đặt những ý tưởng của họ trên người khác. Nhưng họ bắt đầu nói với nhau rằng, chúng ta biết đại đa số trong xã hội nghĩ rằng chuyện đó là bình thường, nhưng chúng ta không đồng ý, chúng ta sẽ làm điều gì đó khác hơn. Các cơ đốc nhân vào thời đó, khi họ có em bé, nếu trẻ được sanh ra là bé gái, thì họ không những không bỏ chúng vào trong đồng vắng, mà việc các cơ đốc nhân còn thực hiện, đó là vào ban đêm, họ đi ra nơi đầu vắng và lắng nghe xem có tiếng khóc trẻ em hay không, và nếu có, thì họ sẽ nhặt đứa bé bị bỏ rơi đó. Họ thậm chí không biết ai bỏ đứa bé, ai là cha mẹ của chúng. Ngày xưa không hề có hệ thống đăng ký. Họ chỉ nhặt đứa bé, đem về nhà và nuôi nó. Thực chất thì trong lịch sử, các trại trẻ mồ côi đầu tiên xuất phát từ những căn nhà riêng của các cơ đốc nhân, giữa một xã hội mà người ta xem phụ nữ, trẻ em và những người tàn tật là những thứ bỏ đi, thì Phúc Âm đã phản ứng lại với điều đó bằng cuộc sống đời thường của các cơ đốc nhân. Chính những người theo Chúa Giê-xu đã lập nên những trại trẻ mồ côi ở nhà riêng, trong xã hội mà người nam chiếm ưu thế, phụ nữ, quả phụ, những người nghèo, bị xem là thấp kém không có giá trị, thì Hội Thánh bắt đầu dạy cho họ một cách nhìn nhận đúng đắn về phẩm giá mà họ đã được ban cho, theo giá trị dựa trên lời Kinh Thánh. Trong Sáng Thế Ký, người nam và người nữ đều được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Những ông chồng cơ đốc được dạy phải yêu vợ mình, không chỉ chu cấp cho bản thân mà phải chu cấp cho cả gia đình của mình. Đế chế La Mã thời bấy giờ hầu như là không có dịch vụ xã hội nào, nếu có chăng thì rất thấp kém, cho nên Hội Thánh đã đưa ra đường hướng, không phải là kiểu hoạt động hoành tráng đông đúc, nhưng là quyết định từng người một trong đời sống hàng ngày sẽ thay phiên mà chăm sóc lẫn nhau. Ban đầu, họ quan tâm lẫn nhau ở trong cộng đồng, cho nên nếu quý vị trở thành cơ đốc nhân, thì quý vị bắt đầu trở thành anh chị em trong đấng cứu thế, và quý vị sẽ bắt đầu lo tưởng đến nhu cầu của nhau. Đó không phải là một điều gì đó quá to lớn, nhưng họ cứ bắt đầu chăm sóc lẫn nhau, rồi sự chăm sóc đó lan ra bên ngoài cộng đồng của họ nữa. Quý vị biết không, ở trong xã hội vào thời đó, khi mà người già bị bệnh, thường là họ bị bệnh kinh niên, và tình hình chung là họ không thể khỏe mạnh trở lại, cho nên người ta thường bỏ mặc những người già, những người bệnh nằm dài ở trên đường phố cho đến chết. Nhưng khi các cơ đốc nhân tìm thấy, thì sẽ đem họ về nhà của mình, cố gắng chăm sóc họ để họ có thể khỏe mạnh trở lại. Nhưng nếu bệnh tình quá nặng, không thể khỏe hơn, thì cũng giúp cho người bệnh ra đi với lòng tự trọng. Một điều nữa trong đế chế La Mã là những em gái nhỏ thường bị ép gả trước cả tuổi dậy thì, Hội Thánh lên tiếng rằng, chúng tôi biết phần lớn những người trong xã hội, mọi người đều nghĩ rằng điều đó là điều thích thú, nhưng mà chúng tôi không nghĩ đó là điều đúng đắn. Cho nên, dù mọi người trong xã hội có ăn mừng về điều này, cho rằng đó là một điều tuyệt vời trong việc gả con gái nhỏ của mình, trước khi nó đến tuổi dậy thì, để chúng kết hôn và biến chúng thành đồ chơi tình dục cho cánh đàn ông, thì dù mọi người trong xã hội nói rằng, hãy làm vậy đi, thì Hội Thánh sẽ không như vậy. Những người theo Chúa Giê-xu sẽ không như vậy. Cộng đồng Hội Thánh nói rằng, chúng ta sẽ làm một cách khác, chúng ta sẽ có sự kết hôn theo một cách khác ở trong cộng đồng của chúng ta. Bởi vì hôn nhân là thánh, và cứ thế, bạn liệt kê những sự thay đổi đến từ cộng đồng đức tin, hết chuyện này đến chuyện khác, rồi cuối cùng thì La Mã đã bị lật đổ bởi cách thức của Chúa Giê-xu, là một phương cách không dùng bạo lực. Đó là lý do tại sao Vatican ở tại La Mã chứ không phải là Jerusalem, bởi vì cơ đốc nhân bắt đầu thâm nhập vào xã hội bằng con đường của tình yêu, và dần dần qua hàng trăm năm, thì nền văn hóa bắt đầu bắt nhịp và thay đổi. Họ thay đổi La Mã, không phải bởi vì cắm dao vào cổ của những tên lính rồi bỏ chạy, cũng không phải vì họ rút lui sống ẩn dật trong đồng vắng, cũng chẳng phải đưa những người của mình vào nắm quyền lực để có thể đưa ra những hiến pháp thay đổi những hành vi bên ngoài mà họ muốn. Không có phương cách nào thật sự đem lại sự thay đổi cả. Sự thay đổi này không đến từ việc cải cách hay đến từ việc khởi nghĩa. Chúa Giê-xu đã đem đến sự thay đổi bằng cách tái sanh những cuộc đời, tạo nên sự khác biệt ngay trong những hoàn cảnh mà họ đang sống. Chúng ta sẽ làm gì khi là người mỗi ngày bước đi theo Chúa Giê-xu? Đó là điều mà Chúa Giê-xu nói với chúng ta, là những cơ đốc nhân, hãy bắt đầu làm muối và ánh sáng của thế gian trong nơi mà quý vị ở, hãy lên tiếng đấu tranh cho lẽ thật. Đó là điều hết sức quan trọng. Và đừng nhầm lẫn về vương quốc mà mình đang sống và đặt lòng trông cậy vào trong vương quốc ấy. Niềm hy vọng của tôi trong thời đại này giống ai? Giống như người Essene, giống như người Pharisee, hay là giống người Sadducee, hoặc là giống người Celot? Có thể tất cả quý vị đều giống như tôi. Tôi có trong mình mỗi thứ một chút, giống như thể. Hôm nay tôi muốn đâm vào của ai đó để đem đến sự thay đổi. Còn hôm khác thì tôi muốn đi cắm trại với bạn bè và lánh xa khỏi cái chỗ này. Tôi có hết những điều nói trên. Tuy nhiên, niềm hy vọng thật sự của tôi là một ngày nào đó trong cuộc đời, những người quanh tôi sẽ nhận thấy con đường của Chúa Giê-xu và sẽ tiếp nhận Ngài là Chúa, là đấng cứu chuộc, đấng lãnh đạo và dẫn dắt đời sống của họ. Họ sẽ đi theo con đường của Chúa Giê-xu. Niềm hy vọng của tôi không phải là đem lại sự thay đổi từ bên ngoài. Niềm hy vọng của tôi là Chúa Giê-xu thay đổi con người như tôi từ bên trong ra bên ngoài. Niềm hy vọng của tôi không đặt trên tài hùng biện của ai đó, nhưng đặt trên lời của Đức Chúa Trời. Niềm hy vọng của tôi không hề trồi lên sụt xuống, tùy theo sự biến động của chính trị, xã hội, văn hóa hay kinh tế. Niềm hy vọng của tôi cũng không đặt nơi những người lãnh đạo, là những con người đầy giới hạn, mà niềm hy vọng của tôi đặt nơi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, là đấng sẽ phán xét chúng ta. Ngài sẽ ban cho chúng ta sự khao khát để tìm kiếm nước hằng sống và khiến chúng ta trở nên những người công bình và chuẩn mực. Không phải để chúng ta nói rằng nhìn tôi đây, những con người tuyệt vời, nhưng để nói rằng nếu anh tìm kiếm Chúa, Ngài sẽ biến đổi anh từ trong ra ngoài. Hy vọng của tôi không nằm trong sự cải cách, nhưng hy vọng của tôi nằm trong sự ăn năn. Hy vọng của tôi không nằm trong những cuộc khởi nghĩa, mà hy vọng của tôi ở trong sự phục hưng. Hy vọng của tôi đó là người ta sẽ nhận thấy tôi đứng về phía của Chúa Giê-xu, chứ không phải là Ngài đang đứng về phía của tôi. Niềm hy vọng của tôi không nương dựa hay neo chặt ở một thành phố xa hoa lộng lẫy, nhưng niềm hy vọng của tôi ở nơi thiên đàng, sự trông cậy của tôi ở nơi đấng cứu thế mà thôi. Thưa quý vị, chúng ta đang sống với một thời kỳ chóng vánh ở trên đất này. Làm sao chúng ta có thể làm được điều đó? Chúng ta phải làm sao? Chúa Giê-xu phán dạy chúng ta rằng chúng ta là những công dân thiên quốc. Điều đó nghĩa là, quý vị biết rằng niềm hy vọng của mình thật sự ở thiên đàng. Chúng ta đang sống như những cư dân thiên đàng ở trên đất. Chúng ta cần phải sống cuộc đời của mình như muối và ánh sáng. Chúng ta cần cầu nguyện rằng nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như trời. Xin quý vị hãy chú ý, nếu quý vị là cơ đốc nhân và quý vị cầu nguyện như thế, thì đó là một lời cầu nguyện về phương diện chính trị rất mạnh mẽ, bởi vì điều đó nói rằng vương quốc sắp đến rồi. Nhưng Chúa Giê-xu dạy chúng ta rằng, nước đó đến trong một cách hoàn toàn khác với những gì mà chúng ta đang mong đợi. Tối hôm qua có người đến với tôi, họ là những sinh viên của trường đại học tại địa phương, nơi mà họ bị chính giáo sư của mình chỉ trích vì đức tin cơ đốc của họ. Họ hỏi tôi mình nên làm gì. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau về điều đó, thậm chí có lên một vài chiến lược. Và tôi nói với họ rằng các bạn biết đó, chúng ta có thể nói về chuyện này, sẽ có nhiều sự liên lụy. Các bạn có thể viết thư, nhưng trước hết hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện cho những người bắt bớ các bạn, và cầu nguyện để Chúa mở trí, mở lòng của họ có được sự tốt lành của vương quốc của Ngài trong Đức Chúa Giê-xu. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hiệp ý cầu nguyện chung ở lời cầu nguyện mà Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ của Ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, trông cứu chúng con ra khỏi điều ác, vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Chúa ơi, đây là lẽ thật. Vì thiên quốc, quyền bính và vinh hiển thuộc về Cha, lời cầu nguyện của chúng con là nước Cha sẽ đến, ý Cha được nên, trên đất cũng như trên trời. Xin giúp cho tấm lòng của chúng con luôn tập trung vào lẽ thật này, giúp chúng con sống mỗi ngày làm muối và ánh sáng, giúp chúng con nhớ rằng Chúa là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, và đấng nắm quyền tối hậu, là quan án trên mọi quan án. Xin Ngài giúp chúng con tập trung vào lẽ thật đó, để tin và bước theo con đường của Ngài. Xin giúp chúng con cảm nhận được sự bình an, niềm vui và đức tin khi chúng con sống động với Chúa. Trong danh Chúa Giê-xu, Amen.